sứ sĩ, thì đây là những cái pháp nói trong đạo đế 37 phẩm trợ đạo. Vậy thì đạo đế, quý vị thường thường quý vị nghe được có bát chánh đạo phần, bát chánh đạo. Quý vị thấy cái bánh xe pháp luân đó thì có mấy cánh, 8 cánh, tức là bát chánh đạo đó. Vậy thì nói tới đạo Phật thì ta nói tới 8 chánh đạo, nhưng mà 8 chánh đạo đó là một trong những cái pháp trợ đạo mà thôi. Vậy thì trong cái kinh này, trong kinh Di Đà kể ra nói rằng năm căn, năm lực, bãi bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân, tức là cái đoạn này không có kể ra từng môn, nhưng mà đoạn này nó gồm hết các cái phương pháp tu của trong đạo Phật. Vậy thì phương pháp đầu tiên mà tôi nói, rồi quý vị sẽ thấy nó dẫn tới sau này, sau khi mình thông những cái pháp môn tu này rồi đó, thì mình mới được niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ mình có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng không? Có không? Có mà không. Có mà không. Có không? Có niệm Phật. Có niệm pháp không? Có. Có niệm tăng không? Có. Có nhưng mà không. Là bởi vì sao? Tôi sẽ dẫn kỹ vào ngày nói trước thôi. Mình niệm Phật ở đây, Phật là gì? Phật là giác. Mình niệm Nam Mô Phật, tức là mình chỉ có niệm cái miệng thôi, chứ mình không có sống trong cái tánh giác. Nam Mô Pháp là gì? Ví dụ như mình đọc cái Nam Mô Diệu Pháp liên quan kinh đại khái vậy. Pháp là gì? Mình biết Pháp là kinh điển thôi, chứ thực sự Pháp là gì quý vị? Pháp là chân lý, là sự thật. Niệm là sống, là suy nghĩ mà sống. Khi nào mình niệm Phật là mình sống trong cái tánh giác gọi là niệm Phật. Khi nào mình sống trong cái chân lý, sự thật đó thì gọi là niệm Pháp. Còn niệm tăng là gì? Gặp sư bà A Di Đà Phật, chào sư bà, có là niệm tăng không? Không phải. Niệm tăng là sao? Tăng là sao? Tăng là thanh tịnh, là ly dục, là thanh tịnh. Bao giờ mình sống trong ly dục, trong sự thanh tịnh thì gọi là niệm tăng. Tôi sẽ giảng kỹ phần này sau. Vậy thì cái chương quan đó là sau khi mình nắm được những cái phương pháp tu, những con đường của đạo Đức Phật trình bày chúng ta tu gọi là đạo đế đó, mình đi con đường đó rồi á, thì mình bao giờ cũng sống ở trong cái giác ngộ, bao giờ cũng sống trong cái sự chân lý, và bao giờ cũng sống sự thanh tịnh và ly dục. Thì đây là cái đại nghĩa chung của cái đoạn văn này. Vì tôi đi sâu vào từng phần. Vậy thì nói như vậy, mình muốn sống trong giác ngộ, muốn sống trong cái thường trực, sống trong chân lý, muốn sống trong sự thanh tịnh, vậy thì làm sao vậy? Có những con đường mình đi mà Đức Phật nó trình bày trong kinh này. Thì cái kinh này đó cho nó dễ đó, thì thay vì tôi giảng năm căn, tôi giảng trước từng phần theo cái thứ tự của cái người kết tập kinh, có lẽ là không có nói kể là bởi vì vân vân. Quý vị thấy chấm chấm đó, có nghĩa là ngoài đã những cái pháp khác. Có một câu theo văn xưa đó, hồi dùng văn bây giờ thì dụ là những cái gì đó rồi vân vân, chấm một cái. Còn văn xưa đó thì là nhân thị đẳng pháp, tức là những pháp trong cái ngành đó giống như vậy đó, trong cái chữ tàu á. Vậy thì những pháp như vậy là những pháp trong đạo đế đó. Vậy thì trong đạo đế, trước đây tôi có nhắc quý vị là có 37 phẩm trợ đạo, tức là có mấy con đường đi, 37 cái lối đi. Mà thực sự cái 37 lối đi là nhiều hay ít quý vị? Nhiều hay ít? Nó nhiều mà nó ít. Nếu quý vị tu theo một pháp môn á, thấy 37 pháp môn quá nhiều. Nhưng nó ít là bởi vì Đức Phật nói rằng chúng ta có 8 vạn 4.000 cái phiền não trần lao. Mà một cái phiền não trần lao như vậy là có một con đường để mà độ cái phiền não trần lao. Thành ra 37 pháp môn này đó, nó có khi nó trùng hợp với nhau. Nhưng mà nói ra như vậy để cho tùy theo căn cơ, cái trình độ của mỗi người, để mà theo cái chọn phương pháp thích ứng mà tu. Thấy không? Cũng như mình bây giờ vậy đó, mình tu theo niệm Phật, thì có người thì niệm sao? Có người niệm ra tiếng, có người niệm thầm, có người thì vừa niệm vừa tưởng, vừa niệm vừa quán, có người vừa niệm vừa đi, vân vân. Vậy thì có nhiều pháp môn mà tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ của mỗi người mà dùng nó. Vậy thì cái đoạn này tôi sẽ bắt đầu nói về cái đạo đế, tức là con đường tu của người theo Phật giáo. Thì căn bản của đạo đế trước hết á, là có cái gì? Quý vị thấy đó, là năm căn nè, năm lực, bảy bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nhưng mà trước đó đó thì có cái gì quý vị? Thường thường cái bước đầu tiên của cái bát chánh đạo, quý vị đọc trong cái kinh sách mà giảng bát chánh đạo, thì cái đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, cái phương pháp đầu tiên tu trong bát chánh đạo là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ nghĩ, là thường sống, xứ là chỗ. Vậy thì những người theo đạo Phật đó, họ có bốn chỗ mà họ thường nhớ nghĩ. Chỗ gì? Vậy thì một là cái thân bất tịnh. Họ phải nhớ kỹ rằng cái thân mình bất tịnh. Cái thứ hai nữa, họ phải nhớ kỹ là cái tâm mình nó vô thường. Tâm mình nó vô thường. Cái thứ ba họ nhớ nghĩ nữa là cái pháp, cái sự vật đó, nó vô ngã. Cái sự vật nó không có tính chất thường tồn của nó. Và cái cuối cùng là cái sự nhận của họ là khổ. Vậy thì tôi nói lại cái từng phần. Chữ nho là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, và quán thọ thì khổ. Tức là bốn cái niệm xứ, bốn cái chỗ mà tất cả mọi người theo đạo Phật đó, tôi theo pháp môn nào cũng vậy, phải thường nhớ nghĩ. Mà có nhớ nghĩ vậy mới tu được. Ở đây đa số người tu theo trình độ, tôi sẽ giảng, tôi sẽ nói kết hợp với pháp môn trình độ. Quán thân bất tịnh, tức là phải thường trực sống trong cái hiểu biết rằng cái thân mình bất tịnh. Tôi nói đi nói lại nhiều lần, cái thân mình bất tịnh làm sao gọi là bất tịnh? Bất tịnh là gì? Là chẳng sạch, thân mình chẳng sạch. Vậy thì tôi nói đi nói lại nhiều lần, quý vị thực sự ra suy nghĩ, ở đời mình khổ vì thân mình lắm. Tất cả những nghiệp ác, những chuyện phiền não trần lao mình tạo ra đều do cái thân này mà tạo ra không? Do cái thân thôi. Do cái miếng cơm, do cái manh áo, do cái danh vọng nó thực cái bên ngoài nó tạo ra khổ. Nhưng mà thật sự suy nghĩ cứ coi cái thân mình có chỗ nào đó mà sạch. Thấy bề ngoài nó sạch. Nhưng mà từ căn bản, từ trong cái kinh rồi rằng bẩm phụ mẫu chi di thể, nãi chứng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại hồi tiền thường tương di bội đó. Là khi cái thần thức nó gá vào tinh cha huyết mẹ, cái tinh của cha hợp lại với lại cái huyết mẹ nó sanh ra, thì khi đó anh nói là nó ở trong sự dơ bẩn đã. Thì cái mạng, cái thần thức đầu tiên nó lọt trong cái bào thai. Mà trong cái bào thai thì máu huyết dễ đầy, nó đã dơ rồi, đã bẩn rồi. Sanh ra đời thì phải nói rằng chuyện dơ bẩn chuyện dĩ nhiên rồi. Sống ở trên đời rồi sao? Mình thấy rằng ở trên đời này đó, không có cái gì quý bằng cái thân mình hết. Mình quý thân với mình kinh nó, rồi mình lo lắng đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự căn bản nó không đẹp, nó không sạch. Đức Phật thường thường ngày xưa mà Đức Phật, quý vị nhớ, khi mà Đức Phật thành đạo đó, thì Thiên Ma Ba Tuần mới phá ngài, mới hiện ra những cái vũ nữ rồi khỏa thân để mà nhảy múa trước mặt ngài. Thì ngài nói như vậy này, ngài nói làm sao? Ngài nhìn những cái người nữ mà khỏa thân múa như vậy thì ngài nói làm sao? Ngài, ôi những cái túi da đựng những đồ không sạch. Vậy thì đối với cái người tu hành á, nhìn cái thân mình như là cái túi da chứa đồ không sạch. Thấy không? Nói một cách bây giờ quý vị thấy ở Mỹ thì có đó, có những cái thùng rác. Thì bên ngoài thì sao? Có thêm một thùng mới mình mua đó, thì nó sạch, nó bóng theo. Rồi mình bỏ cái bọc ni lông mình bỏ vào trong đó. Vậy thì trong đó là những thứ gì đủ thứ á. Có thể là tả cái con nít, có thể là cá, có thể là mắm, có thể là rau cải. Tất cả cái gì mình bỏ trong hết. Nhưng mà khi mình bao mình cột cho thật kỹ á, thì sao? Đâu có biết cái gì trong. Phải không? Bỏ bao ni lông mình cột thật kỹ. Vậy thì nói ra cái bao ni lông thì nó hơi tệ. Cái con người mình á, bao ni lông thì có khi có một màu, màu nâu thôi. Còn ở thế gian này mình dùng không biết bao nhiêu màu sắc, không biết bao nhiêu hương liệu để mà điểm tô cái thân này. Nhìn trong Đức Phật thì gọi cái thân này là cái túi da thôi. Ở trong đó toàn những vật dơ nhớt. Phải không quý vị, dơ nhớt không? mình thấy cái thân á, người nam thích thân người nữ đẹp, người nữ thích thân người nam đẹp, mà thật sự nhìn kỹ ra thì sao? Ngoài cái lớp da này ra đó thì thấy cái gì? Nếu mình nhìn thấy kỹ chút, mai nhờ khoa học tiến bộ mình thấy rõ rồi. Bởi vì ngoài cái lớp da này ra thì trong đó có gì? Có xương, có gân, có thịt, có máu, có mủ, có đòn, có giải, có phân, có nước tiểu, phải không? Rất là nhiều thứ. Mà mình nhìn thì mình thấy cái gì quý vị? Mình thấy cái hình tướng bề ngoài thôi, cái bao bên ngoài thôi. Nhưng mà thật sự xét kỹ trong thân cái bao đó, cái bao da, rồi mình còn tử tế hơn, còn thêm bao cái ngoài lớp da đó, thêm lớp nữa, thêm lớp vải, tức là áo quần, thấy không? Rồi có người mà giàu có hơn, rồi bao cái bộ cũng lại dễ nhung, thay vì vải thường thì vải nhung, có màu, có sắc và cũng đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ trong thân mình thì sao? Ngồi đây mình thấy cái thân đẹp, chứ trong đó đã có phân trong đó rồi, trong ruột già đã có sẵn cái mầm thân rồi, thấy không? Rồi trong cái mũi mình đã có đờm, có dải trong đó rồi, chính mình cũng thấy. Ở đây á, mình không thấy gớm. Quý vị ngồi đây, quý vị không thấy không gớm? Ăn cơm vô rồi nhé, nếu cái thân mình sạch á, ăn cơm vô rồi lỡ mình có ói ra rồi, có ai dám nuốt lại không? Có ai dám nuốt lại không? Không dám nuốt. Tại sao không dám nuốt? Nó dơ, nó bẩn, mới ngon lành đó, đưa vào miệng nhai rồi nhả ra, tại sao không dám nuốt lại? Tại chính mình cũng thấy cái thân mình dơ, phải không? Đó là ngồi thí dụ đấy, cái lắm thí dụ vậy, đi tiêu đi tiểu. Ngồi đây chứ thật sự trong mình tiêu quá, ăn cơm hồi trưa tới bây giờ một cái phần cái thực phẩm mình đã trở thành phân rồi. Vậy thì ngồi đây á, thì không thấy gì hết, phải không? Bao nhiêu người chết vì sắc đẹp, thấy nó đẹp, nhưng mà nhìn kỹ bằng con mắt phân tích ra thì thấy rằng trong cái cơ thể mình đã có phân sẵn trong đó rồi. Nhưng có ai đi tiêu ra rồi dám cầm một cục phân trên tay mình đâu? Nó có dám? Nó là đó, nó trong vừa lấy ra rồi lại để lại, không dám. Thành ra cái nhìn của đạo Phật á, đạo Phật thấy cái chân tướng sự vật, thấy và sự vật y như sự vật á, không có bị những cái lớp hào nhoáng bên ngoài nó che giấu mình. Mình không thấy, thật sự quý vị mà ai có đi bác sĩ rồi đó, ai có việc mà đứng mà nhìn thấy một cái người mà chí quan tướng ít gì đó thì mới thấy rõ. Khi đưa vào thấy tim một nơi á, rồi gan một chỗ, rồi bón tử một chỗ, mình thấy thật sự nó cấu tạo cái đường dơ bẩn không. Mà mình ví dụ quý vị thấy, mình chưa thấy cái thay chết. Ở đây ai thấy thay chết? Thương cho lắm, ôm đó, bần đó, ẩm đó, nuông chiều đó, có thể như người thân của mình, có thể vợ, có thể chồng, có thể con, có thể cháu, hay còn sống đó, thì là ôm bổng nâng chiều. Nhưng mình đã lỡ cắt hơi rồi thì sao quý vị? Cưng gì cưng, yêu gì yêu, thương gì thương, giỏi lắm để đó là bao nhiêu giờ? 24 giờ thôi. Qua đi lâu không? Không đi lâu. Mà lỡ mà đó là chịu hợp mà chết yên lành á, thân thể trọn vẹn á, thấy không? Còn mà những người mà vì khi vô cái nghiệp nặng mà chết mà thân thể rã rời, đầu một nơi mình một chỗ, còn đau khổ hơn nhiều nữa. Vậy thì mình nghĩ là thật sự coi cái thân mình có gì đâu sạch? Không có sạch. Mà cái niệm Đức Phật dạy cái thân này không sạch để chi vậy? Để chi vậy? Để cho mình bớt yêu cái thân mình đi. Mà sở tại sao gọi là bớt yêu cái thân mình? Tại sao vậy? Bớt làm cái nghiệp ác cái thân mình, cưng cái thân mình quá, hơi ốm chút sợ, ha, quay hơi lạnh chút sợ, thành ra tất cả như làm những tội ác vì cái thân mình không. Vậy thì Đức Phật dạy khi mình nhìn cái thân mình á, là phải thấy cái thân mình á, nó không sạch, nó bất tịnh. Ở trong kinh nói đó, nếu quý vị nói là thôi bất tịnh, thôi bỏ thân cho rồi, phải không? Mình có cái áo dơ thôi giặt cho rồi, hay có cái gì nó dục cho rồi. Đức Phật không chỉ trương vậy. Biết cái thân mình bất tịnh, nhưng mà phải mượn cái thân mình. Không có thân thấy gì tốt. Đức Phật có ví dụ một câu trong kinh Na Hàm mà Đức Phật có nói này, mặc dầu cái thân là bất tịnh, Bởi vì cái hồi thời Đức Phật đã có rồi. Có nhiều vị thầy tỳ kheo nghe Đức Phật giảng thân bất tịnh, quán cái thân mình thiệt tình dơ bẩn, gớm cái thân mình có đi trần tử, gớm quá. Và thiệt quý vị đang chưa thấy thì thực sự gớm thiệt tình, gớm quá rồi tự tử. Sao Đức Phật cũng nói không được, không nên như vậy. Dạy quán thân bất tịnh là để chi? Để cho mình đừng có ôm ấp cái thân mình, để diệt cái sắc dục. Diệt cái sắc dục. Người nam khi nhìn người nữ á, mà thấy đẹp, thấy tốt á, thì bấm cái niệm sắc dục. Mà ngược lại khi thấy một cái người kia chỉ toàn những đồ bất tịnh, có cấu hợp với nhau á, thì cái niệm sắc dục không còn nữa. À, thì Đức Phật có nói rằng mặc dầu cái thân mình là bất tịnh, nhưng mà Ngài có đem một ví dụ. Có một người đi biển chìm tàu, lỡ chìm không biết lội, mà biển cả thì bao la ha, rồi xây qua xây lại thì gặp có cái người chết hồi đời nào không biết, sình. Mà quý vị biết người ta chết sình thì sao quý vị? Nổi, mà nổi có thơm không? Thúi cá rồi nó rỉa ha, rồi máu mủ tanh hôi, nhưng mà nó nổi, cái thay nổi. Vậy thì Đức Phật hỏi rằng cái người đó, người bị chết chìm đó, người muốn bị chết chìm đó, không biết lội người giữa biển mà dòm quanh không có cái gì trên, có cái thay nè, ôm cái thay đó mà lội vô bờ hay là bỏ? Ôm cái thay đó, biết là nó dơ bẩn nhưng phải ráng, phải nín mũi, phải nhắm mắt ôm cái thay đó mà lội vô bờ. Vậy thì Đức Phật nói cái thân mình cũng vậy đó quý vị, biết nó dơ, biết nó bẩn, nhưng mà phải dưỡng cái thân này, phải ôm cái thân mình đó để mình lội vô bờ. Không có thân mình sao mình tu được, thấy không? Thành ra sở dĩ Đức Phật nói cái thân này chưa biết, chưa ý thức được là cái thân mình nó không sạch. Thân mình không sạch. Nó đừng nói chi mà chết. Ở đây quý vị thấy á, ở đây ai tôi thấy hai cái người nào mà cái áo tràng hay là cái áo lót ở trong mà mặc mà chừng 2-3 tháng mà không giặt, mà lỡ cái mùa hè có mồ hôi đó, tụng kinh mà ngồi kế bên nó thấy mùi chua. Thấy mùi chua thì sao quý vị? Thầm thì nói là cái bà này bà ở dơ. Thực sự ra thì trên căn bản ai cũng dơ bẩn cả, ai cũng dơ bẩn cả. Rồi quý vị thử là đừng giờ đừng làm cái căn nặng đang ngộn nhà không thôi, mà 5-7 ngày đừng tắm, đừng đánh răng xuất viện chứ con ra thế nào chứ biết, thấy không? Thành thứ cái thân mình thật sự nó tự căn bản bây giờ, thấy không? Vậy thì á, mình nhớ, phải nhớ vậy đó. Mà nhớ như vậy thì sao? Bớt đi cái quyến luyến cái thân này. Mà sở dĩ người ta đây nè, còn tu về tịnh độ, sở dĩ mà không được vãng sanh là tại sao? Luyến cái thân này, luyến cái thân này, mình thích cái thân này mà nó không muốn về tịnh độ. Mà thích cái thân này thì sao quý vị? Trở lại làm cái thân này hết. Mà trở lại cái thân này còn đỡ khổ à. Có khi trở lại cái thân chúng sanh, nó cũng có tứ đại, cũng có đất nước lửa gió, mà không được cái dạng người, dạng chó hay dạng thứ khác. Lấy một ví dụ, trong kinh có kể là một câu chuyện có vị đó tu, hai vợ chồng, mà ông chồng tu rất đàng hoàng, chơi trường niệm Phật, nhưng mà vì thấy cái thân này thanh tịnh, thấy cái thân này sạch, có người vợ thật là đẹp, cái chừng gần chết, thì anh em mà niệm Phật chung với nhau đó, thì nói với bà vợ thôi đi chỗ khác để anh em chung quanh đứng niệm Phật để mà hậu niệm. Vì trong khi gần chết thì thần thức mơ màng, thần thức mơ màng không định được, thì nếu mà nghe cái niệm Phật, nếu mà trước mặt thấy hình Phật á, thì nhớ Phật mà cầu sanh, thì nhớ cái tâm niệm cũ của mình. Thì cái bà vợ cũng thương chồng vì cái nghiệp đó mà ông đầu thai xấu, là bà vợ cứ ngồi kế bên đưa mặt cái mà ông chồng mà khóc. Thì cái niệm cuối cùng á, thì ông chồng thấy cái mặt người vợ đẹp, mắng cái niệm, mắng cái niệm nhớ người vợ, thành ra quá sanh. Mà quá sanh sao? Quá sanh thành con trùng, thành bao nhiêu con dòi ở trong mũi người vợ. Thì sau khi ông chồng chết rồi đó, thì bị đau mũi, người vợ bị đau, đau của đôi mũi, và cái nước mũi nó có dòi. Thì khi mà hỉ ra thì người vợ mới đạp. Thì Đức Phật có nói không, cái người này là cái nghiệp chồng của ngươi đó, vì cái niệm ái dục móng lên, nha, thương nhớ sắc đẹp của người mà quá làm thân con trùng ở trong cái thân thể này. Thành ra mình khi mình tu niệm Phật đó quý vị, giả sử như có chết đi có bỏ cái thân này, thấy không, thì cũng đành bỏ nó, bởi vì nó coi như chiếc tàu mà nó như cái thây thúi mà mình sắp qua bờ rồi bỏ đi cái cổng theo làm gì. Thì có như vậy đó mình mới sanh về tịnh độ rồi. Chứ nếu mà tới giờ chót mà nghĩ rằng cậu thì cái thân này nó đẹp quá tôi muốn trở lại thân này thì sao quý vị, thì tất cả những công đức mà trước giờ quý vị làm đó là cúng chùa nè ha, rồi bố thí nè, rồi tập tượng in kinh, những thứ đó nó chỉ giúp cho quý vị đẩy cho quý vị trở thành người thôi, mà người giàu có ha, cái người thế nào đó chứ không có giúp mình sanh về tịnh độ. Mà giúp cho người thì nghĩ là sao nữa, rốt cuộc cũng khổ thôi, rốt cuộc cũng khổ thôi. Ngày xưa gần tiền thân của ông Tô Đông Pha đó là một nhà người tu à, ông Tô Đông Pha ông tu nhưng mà tới giờ chót khi mà chết đó, thì vẫn còn bấn cái niệm thân mình không có vợ con, nhưng mà còn bấn cái niệm thấy cái gương mặt mình còn đẹp, mà khi soi gương á già rồi nhưng mà thấy cái gương mặt mình vẫn còn đẹp, vẫn còn phương phi, vẫn còn đạo mạo, bấn cái niệm đó mà chết á, chết rồi đầu thai thành người, trở lại thành người, thành Tô Đông Pha. Mà vì cái niệm đẹp ấy mà cứ lần bảy bà vợ mà khổ như bà già. Mình thấy rằng cái niệm này rất quan trọng. Bởi vì trong cái người tu tịnh độ đó, khi chết ấy, thì dặn là con cháu, những người thân của mình á, đừng có khóc lóc. Nếu có chăng đứng kế bên niệm Phật cho mình. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Sợ mất cái niệm sắc dục. Có khi lớn tuổi rồi thì có thể là cái sắc dục nó bớt đi, vợ chồng bớt đi, nhưng mà con cháu, thương đứa con đó quá, thương đứa cháu đó quá ha. Mà khi mà nó gần chết mà nó đưa mặt nó nhìn mình đó, rồi mình thấy cái niệm cuối cùng đó, thì lại trở lại sanh làm thân người đó. Thế mình có phước. Thì cái người tu tịnh độ là trị cho này đó. Lúc gần chết đó, thì thay vì để cho những người thân, những người con cháu mà khóc lóc kể lễ đó, thì là họ nên niệm Phật. Họ nên niệm Phật để cho mình chỉ nghe tiếng Phật thôi. Và khi đó cái niệm mình sẽ là niệm thanh tịnh, bỏ ra cái thân này. Cái thứ hai là quán tâm vô thường. Thứ nhất là thân bất tịnh á, cái thứ hai là tâm. Cái tâm vô thường á, đây cái vô thường đây là cái ngoài cái vọng tâm á, chứ còn cái chân tâm á thì nó có thường lạc ngã tịnh. Cái vọng tâm gọi là sao, gọi là vọng tâm ở đây á, cái tâm tức là cái gì quý vị, dịch theo nghĩa là gì, nó nôm na là tánh tôi, cái lòng của tôi, em tôi nghĩ à, tôi nghĩ như vậy à, tôi cái tánh tôi thì sao, cái bụng của người đó thì bình dân nó là bụng tôi, nó bụng tôi không có ghét mà tôi thấy ghét là khá vậy đó. Thì tất cả những thứ này nó vô thường, nghĩa là sao, nó thay đổi hoài, nó không nhất định thay đổi hoài. Mà quý vị thấy có sự thay đổi không, có không, có, nay thương mai ghét, sáng giận chứ chiều vui, thấy không, mà bao giờ cũng nói tôi không à, quý vị thấy không, cái tôi ấy, mình thấy cái tôi nó thiệt quá trời đi. Thành ra sáng thì nó là giận, thì nó tôi giận. Chút nữa cái buồn nó tôi buồn. Vậy thì cái tôi không có biết như cái tôi mình suy nghĩ ra. Giận nè, buồn nè, thương nè, ghét nè. Rồi tất cả những cái đủ thứ đó, nó quay về, nó xoay chuyển mình. Chút này mình nghĩ thiện, chút sau mình nghĩ ác. Rồi chút nữa mình nghĩ là thôi ráng tu. Chút nữa rồi nghĩ trời làm ăn sao tu được. Vậy thì tất cả cái này nó xoay mình. Mà nó thay đổi từng giờ từng phút, từng giờ từng phút nó còn chậm đến phần từng sát na đó. Gãy cái móng tay như vậy nè, nó thay đổi 60 lần. Quý vị thấy có thay đổi không? Có không? Cái tâm mình nó không chịu đến một chỗ. Nghĩ tới cái này một chút, chút cái nhảy qua cái khác, nhảy qua cái khác, chút cái nhảy qua cái khác nữa. Nó không bao giờ nó dừng lại một chỗ. Vậy thì mình á, mình có cái tâm bình thường, cái gì cũng tôi hết trơn. Đôi khi mình trách những người kia gọi là tù thường, người thế gian hay trách những người đó là không có chung thủy, có nghe nói không, không có chung thủy, hay nói một cách nó là cái vợ chồng hay là tình nghĩa là không chung thủy, còn nói chuyện mà tình bằng hữu nhau thì gọi là sao hả? Không có trung thành, không có nghĩa. Nhưng mà có biết đâu á, cái sự chung thủy hay cái sự nghĩa khí với nhau nó tùy vô nhiều cái, thấy không, nó tùy theo nhiều cái lắm. Người A có nghĩa với người B, một lúc nào đó cái tâm của hai người nó tương ứng với nhau, cái chúng sanh tâm nó tương ứng với nhau thì hợp với nhau. Một lúc nào đó cái tâm này, nó tâm người A nó như vậy, tâm người B nó như vậy thì nó không hợp nhau rồi. Mà không hợp với nhau thì sao quý vị? Có sự xa lìa là chuyện dĩ nhiên, có sự xa lìa là chuyện dĩ nhiên. Ở đời quý vị thấy á, có những người bạn rất là thân, thân hơn anh em ruột, vậy mà có lúc nào đó cũng xa lìa. Có thể là không thù hận nhưng mà vẫn xa lìa, không còn thân thiết như xưa nữa. Tại sao vậy? Cái tâm nó vô thường, cái lòng dạ nó vô thường. Rồi chính mình cũng vậy, mình tu có thấy vô thường của lòng mình không? Thấy không? Thấy. Sáng sáng thức dậy, sáng nay đi chùa, chiều nay đi chùa, nó rồi nấu ăn, nó uống cho con cháu rồi mệt, chứ trưa cái đó thôi mệt, thôi nghỉ tuần tới đi. Tâm mình hồi sáng thì muốn đi, hồi trưa nó đổi, thấy không? Có một câu ca dao mà thấy nó cười, ta nói thì thấy người khi nhẫn nó cười. Vào chùa thấy Phật cũng tu, rồi gì nữa? Về nhà thấy vợ đi tu không đành. Mà cái câu đó thật sự nói là cái gì? Đó là cái tâm địa vô thường của mình đó, tâm vô thường đó. Tâm vô thường. Mà trở lại cái cuộc đời tu hành của mình, cái việc cũng vô thường nữa, rất là vô thường. Cái tâm niệm mình nó không dừng, không bao giờ định nữa, tâm nó không có đứng. Thấy người bạn kế bên mình nói sư bà, nói sư bà phát tâm niệm 10 chuỗi, lúc đó người bụng nó mình cũng làm được, nhìn ta nữa 10 chuỗi, hứa một cái rồi về nhà nó hứa là hứa, lỡ là hứa là không có giờ rảnh niệm 10 chuỗi, niệm 5 đâu ha. Vậy thì rất là vô thường cái lòng mình đó. Bữa nay nó như vậy, mai nó như khác. Mà cái tâm vô thường là mình chết vì cái tâm vô thường. Mình chết vì tâm vô thường. Tại sao chết? Kinh á, bữa nay thương thì thôi, thương cái gì cũng thương hết. Thương á, là thương nhau, thương cả đường gì đó. Thương cả đường đi. Hãy thương á thì chín bỏ là 10. Tất cũng nói là đúng. Bởi mà còn nổi tâm sân giận lên rồi thì sao? Đúng cũng nói thành sai. Vậy thì mình khổ ở chỗ đó, mình tạo cái nghiệp miệng không biết bao nhiêu là do cái tâm mình. Không biết bao nhiêu do cái tâm mình. Khi thương thì cái gì cũng nói tốt hết. Mà khi mình không được thương nhau rồi, không mới thích nhau rồi, cái gì cũng nói xấu hết. Vậy thì mình tạo cái khổ nghiệp. Do cái tâm mình tạo cái khổ nghiệp. Đó rồi pháp vô ngã, thân vô thường ha. Thân nó không sạch, cái tâm mình nó không có thường, nó thay đổi hoài nè. Rồi cái pháp vô ngã, pháp vô ngã là pháp gì là vô ngã. Cái chữ pháp này khó. Hồi nãy quý vị nghe nói rằng niệm pháp là chân lý, mà chỗ này pháp không phải là vậy. Ở trong đạo Phật đó, chữ pháp, cái gì quý vị có thể định nghĩa, có thể hiểu được là pháp. Bất kỳ cái gì, bất kỳ cái gì nói được là pháp. Cái chữ này rất là khó nói. Nó là một cái, nó là một cái pháp. Cái gì ví dụ là cái tivi là cái pháp, nó là một pháp. Cái áo là một pháp. Cái chuyện của mình có thể khái niệm được là một pháp. Vậy là pháp vô ngã là sao gọi là vô ngã? Chữ ngã ở đây có nghĩa là nó không có tự tánh. Không có tự tánh. Nó do những duyên hợp mà thành. Cái thân mình nó không sạch, vì nó cũng do nhiều cái nó dơ bẩn có hợp thành. Còn cái pháp vô ngã, tôi lấy ví dụ như cái máy trước mặt tôi đây, có cái máy hay là không có cái máy? Có hay không? Có mà không. Có ở đây là giả có, chứ mà thiệt có. Tại sao gọi là giả có? Giả có là bởi vì về phân tích kỹ ra đó, không có cái gì gọi là cái máy trơn. Bây giờ cái máy mình nhìn thấy có cái phần gì? Có cái phần kim loại, phải không? Bằng sắt, bằng nhôm gì đó. Lấy kim loại ra đi, lấy cái phần kim loại bỏ ra đi. Có cái phần mũ, phần chất nhựa, lấy cái phần nhựa bỏ ra đi, thấy không? Rồi trong nó có phim, lấy một phim bỏ ra đi, vậy mình cứ tháo ra cái phần nào mình trả về cái phần đó. đâu có gì gọi là mái, đâu có gì đâu gọi là mái, phải không? Lấy một ví dụ khác, cái áo quý vị mặc đó, có cái áo hay không có cái áo? Có mà không. Nó có là bị dịch sờ sờ trước mặt. Nó không là tại sao không? Cái áo đó do cái gì mà thành? Phải có vải, phải không? Phải có chỉ, phải có nút, phải có gì? Có chỉ, có nút, còn gì nữa? Phải có kim. Mà có kim, có chỉ, có nút, qua có giải rồi, không có thợ, không nên thân. Phải có người may, thấy không? Người may đã là ổng thật. Vậy thì giờ mình lấy cái áo ra mình tính vậy, nếu không có kim, không có chỉ, không có vải, có được cái áo không? Không có cái áo. Vậy thì nó do có nhiều cái nguyên nhân, do nhiều cái nhân, do nhiều cái duyên nó hợp lại mà thành. Thấy không? Ví dụ quý vị ăn hột lúa, ăn hột cơm. Ăn hột cơm thôi. Nó có cơm cũng đúng và mình có ăn. Còn nó không có cơm nó đúng không? Đúng không? Đúng. Hột cơm nó do cái gì mà thành? Do hột gạo. Phải không? Mà gạo không có thành cơm được không? Không. Gạo nè, nước nè, hơi lửa nóng nè, người vo nè, kẻ nấu vân vân mới có được cái hộp cơm. Mà giờ lấy cái một cái hộp cơm này do nhiều cái ha, giờ bỏ đi những thứ khác mà lấy chỉ cái hộp gạo không thôi. Hộp gạo nó có không? Không. Phải có cái mạ nè, mạ phải có đất nè, đất phải có nước nè, nước phải có cái người cháy nè, cái người gieo nè, rồi bên cạnh nó phải có phân, có đủ thứ hết trơn mới có được hộp lúa. Ha, rồi lúa là phải, lúa là phải có gạo liền. Rồi phải giả nè, rồi phải rải nè, phải dân dân mới có được học gạo. Để cho mình nhìn ra tất cả mọi thứ đều không có cái tính chất từ cái tính chất của nó. Cái gì cũng do nhiều cái mà hợp thành. Đức Phật nói cái chỗ mà pháp vô ngã để chi vậy? Để chi vậy? Mình bây giờ đó mình đang đau khổ nhiều vì cái chỗ này nè. Bởi vì mình thấy cái gì cũng thiệt hết trơn. Mình khổ. Cái gì cũng thiệt thì tại sao mình khổ? Cái nhà thiệt quá chừng, cái xe thiệt quá chừng, cái áo gấm của mình thiệt quá chừng, cái gì cũng thiệt hết trơn. Mà bởi vì mình thấy vậy mình mới khổ. Tại sao khổ? Thấy cái nhà thiệt 5 tầng, 4 thước bề ngang, 20 thước bề dài, qua tới hôm nay ở cái nhà 4 thước vuông, nhớ tới cái nhà cũ thấy thiệt, mình thương, mình tiếc, mình đau khổ. Thấy không? Có được chiếc xe mới mua, đẹp quá chừng, bị chúng đụng, ta đụng mà mình không có bảo hiểm, móp méo không tiền sửa, thấy đau khổ, mình thấy xe nó thiệt. Rồi có cái áo lạnh, dùng người nào hút thuốc lỡ làm cháy cái áo, đừng nói chi người nào con cháu mình hút thuốc lỡ làm cháy cái áo giận, nó chửi, bới. Tại sao vậy? Bởi vì thương cái áo nó quá chừng, cái áo nó thiệt. Vậy thì Đức Phật nói những pháp vô ngã là để cho bớt đi mình, bớt cái tham dục những cái vật thực bên ngoài. Thấy nó không thiệt, có thì tốt, không có thì sao? Có là thôi, không có là cũng tốt, không có là cũng tốt. Mà mình ở đây, quý vị, tôi hôm qua tôi nói chuyện với một cái người, tôi có một người Phật tử làm assistant director, tức là làm phó giám đốc của chương trình của cái cao quỹ quốc tế ở Liên Hiệp Quốc. Thì hôm kia, tối hôm thứ sáu á, bà từ Thái Lan của bay qua thăm tôi, người Mỹ, thì tội nghiệp lắm. Trước khi thăm tôi, bà đi thăm mấy người Việt Nam khác rồi, mà tôi trả đời tôi cho hai người tôi chung với y, bà đó là một. Thì bà nói với tôi, nói với thầy biết, tôi thấy kể với những người Việt Nam người Phật tử, họ đau khổ vì cái pháp, rồi bây giờ họ thấy cái pháp thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bà làm việc cái trại tị nạn lâu rồi, mấy năm nay rồi. Kể từ sống trong trại tị nạn, họ không có cơm ăn, thiếu cơm ăn, thì cơm gạo hẩm ăn cũng được. Sống trại tị nạn không có giường ngủ, ngủ dưới đất cũng được. Một người có 5-6 cách rộng bề ngang thôi cũng ngủ được nữa, thấy không? Rồi đi bộ, từ khi đi qua trại này sang trại kia mấy cây số đi cũng được nữa. Nếu mà nhận được tiền bên Mỹ gửi về $50 đã mừng lắm rồi. Thế thì lo những chuyện rất là căn bản. Có gạo ăn, có muối, có cá, có mắm vân vân. Vậy thì họ thấy chứ họ không đau khổ vì cái vật dục bên ngoài. Còn qua Mỹ, bà đi thăm là những người đó trước tôi, bởi vì lý do họ thăm về nhà gia đình đó trước ở Memphis, tức là ở bên Minnesota ở đâu đó. Họ thăm những người quen Việt Nam, họ thấy là khổ, bởi vì bây giờ họ bắt đầu than phiền. Họ bên đó thì họ không than phiền, có $50 là mừng quá, hết than rồi. Qua đây than phiền, họ có nhà 2-3 phòng để ở, đủ rộng rồi. Họ có giường để ngủ, đủ rộng rồi, đủ khỏe rồi. Rồi họ có máy sưởi để sưởi, họ có xe để đi, họ có gạo thơm để ăn. Bây giờ họ than phiền, họ không có những thứ khác. Cô này tội nghiệp, cô người Mỹ mà cô sống rất là phải nói là rất là trong sạch. Thì cô nói rằng họ thấy cái pháp thiệt, họ thấy cái pháp thiệt. Tại vì khi mình thấy cái sự vật bên ngoài có thiệt thì sao cũng bị nổi tâm tham, nổi tâm tham. Mình sao mình không nghĩ là hồi xưa đó, ở bên trại tị nạn, hồi rời Việt Nam tôi xuống trước nói gì. Rồi qua trại tị nạn lúc mà chạy, mà lúc đó chạy mất hồn, chạy sống chết thôi, thấy không? Vậy thì có cái thân mình, có cái áo không, mình cũng thấy thoải mái. Vậy bây giờ có mấy năm tôi đã đổ rồi, có cái tivi trắng đen, than phiền, buồn, hai vợ chồng cằn nhận nhau, bà vợ cằn nhận chồng. Nó làm sao người ta có tivi màu, không mua được cái tivi màu. Ở bên bệnh trại nạn có gì, tivi đâu có, có tivi đâu có, ha? Có chiếc xe cũ đó, hai vợ chồng giày lộn nhau. Bây giờ bà vợ cũng là không có tiền để mua chiếc xe, xe mới, ở bển đi bộ. Thì cô này tội nghiệp, cổ nhận xét của nó với tôi rằng những người có quen sang bên đây rồi đó, họ quên đi cái pháp vô ngã, họ thấy cái pháp thường. Thành ra mà thấy pháp thường thì sao quý vị? Mình khổ thôi, khổ thôi, thấy không? Khổ thôi. Vậy thì mình bao giờ mình còn thấy cái pháp này nó đẹp thì mình còn khổ. Đó rồi chưa kể chuyện mắt nè, thấy không? Có đó, thương quá, thích quá đi, thấy cái tivi thích quá thì lỡ cháu mình đập bể cái, có khi nổi giận đập nó không chừng, vì thấy nó thiệt. Còn nếu cái người mà thấy cái pháp vô ngã thì sao? Có cũng tốt, không có cũng được. Mà thực sự quý vị xét lại thử mình, quý vị, những cái chuyện mình khổ hàng ngày đó, mình khổ hàng ngày đó là sao? Là do mình không chịu nhìn lại thôi. Quý vị ăn cơm có thể ăn chay, có thể là thấy khổ, ha? Thịt cá thì ăn ngon lành là khá gì, ăn chay thấy nó ăn ngủ lạc lẽo quá đi. Nhưng mà nghĩ thử coi, có những người ở Việt Nam nó chỉ cần có cơm với muối không đã là quý rồi, không có, thấy không? Mình ăn cơm mình lạc lõng được rồi, mình ít ra cũng còn có cơm nè, cơm nóng nè, có đậu chiên nè, có rau, có cải, thấy không? Mà trong khi đó thầy, tổ, anh em, mẹ cha mình bên đó, bạn bè mình bên đó, chỉ cần có cơm trắng với muối ăn được, đã không có rồi, thấy không? Vậy thì mình muốn gì nữa? Bên cạnh cơm mình còn có những thức ăn, mặc cái áo cũng vậy. Tôi thấy có nhiều người sang đây không biết, không biết tri túc, có cái áo mà thì sao? Chưa rách, ta muốn bỏ rồi đi mua cái áo mới. Có khi vô tủ nhìn cái không biết chọn cái áo nào vậy mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vô cái lòng tham đó. Nếu nghĩ lại thì hầu đó, tại sao Việt Nam mình 10 cái áo mặc đủ rồi, qua đây 30 cái chưa đủ. Đó mà kệ, đừng nói khi thì có khi qua bên trại tị nạn, 1 cái, 2 cái đã là thấy mừng rồi. Vậy thì mình sở dĩ mình đau khổ là do cái vật chất á, là bởi vì mình nhìn ra ngoài quá nhiều, mình không có chịu nhìn lại. Bao giờ mình biết cái pháp này vô ngã đó, không? Mình hiểu được nó thì mình bớt khổ do cái vật dục bên ngoài. Ta đi xe lên 85, mình đi xe lên 80 cũng được. Cái xe này phương tiện chở mình đi tới chỗ quý rồi, không? Cái áo lạnh này mặc để làm gì? Cái mục đích của áo lạnh là làm gì? Là cho ấm. Vậy thì cái áo mà nó cũ, nó ấm cũng quý rồi, đâu cần cái áo mới mới là ấm. Vậy thì hiểu như vậy thì mình thấy bớt khổ, thấy không? Mà sống hàng ngày, sống được cái niệm này là mình hết khổ rồi, hết khổ rồi. Cái này đó quý vị ráng, ráng. Thật sự là mình á, mình khổ nhiều này nhiều lắm. Đừng nói chi quý vị, tới người tu hành cũng khổ nhiều này.
Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Tôi nói những chuyện mà liên quan đến kinh điển, tượng Phật không nói gì. Thấy không? Cái áo càng mặc chưa rách mà cái áo mới. Mà cái áo mới nó có tiền không nói gì, không có tiền thì cứ biết xin người ta, xin Phật tử. Thấy không? Rồi chuỗi, chuỗi có sao chuỗi nhỏ niệm Phật, cái chuỗi để làm gì niệm Phật. Thì lúc đầu thì có chuỗi bổ quý rồi sau đó cứ mua chuỗi này, chuỗi nhỏ mất tiền. Thì nó tất cả cái này do cái hình tướng nó quay mình. Mà do hình tướng nó quay thì sao mình khổ rồi. Khổ rồi. Cũng vì đấy chúng ta mình khổ do cái chuyện này nè. Mà cái xã hội này nó kỳ lắm. Đọc báo, nghe TV cũng vậy, tất cả nó đều làm cho mình. Cái xã hội này nó đừng ruột lại cái này. Nó làm cho mình thêm những cái thị dục càng ngày càng nhiều. Cái lòng muốn muốn càng ngày càng nhiều. Tại sao vậy? Muốn càng ngày nó bán được đồ. Có bán được. Thấy không? Ví dụ mà hồi nào giờ mình có cái áo, mặc cái áo đi, rồi thấy nó quảng cáo, thì nó xem thấy cái áo tốt, mới mắng cái tâm thích. Thì rốt cuộc là sao? Là mình bị người ta sai dẫn, mình không thấy, mình không biết. Cái sau nó tạo cho mình có những cái mặc cảm, có những cái ảo tưởng mà mình cần. Ha, có khi mình đi mua cái gì đó, rồi mua về không bao giờ mình xài. Thấy nó rẻ, sale 50%, rẻ quá, mua về không có việc xài. Bởi vì nó tạo cho mình cái mặc cảm mình cần mà không cần. Sống vậy đó quý vị, nếu có sống vậy thì mình thấy là mình bớt gì như vậy. Bớt thì rất là nhiều cả. Mà có bớt vậy thì sao? Bớt dính vô cái sòi bên ngoài, bớt dính vô đi. Mà nó giúp cho mình sanh về tỉnh độ nữa. Hồi nãy nói cái thân mình đẹp, mình thích quá thì trở đều tha thân người. Thấy không? Mà còn cái cảnh, mình giờ mới thấy cái nhà thiệt mới cất, cái nhà bây giờ chết bỏ ai ở giờ. Nãy thì rốt cục như là hôm qua tôi nói bà già quá thân làm chó đó. Thấy thiệt, thấy vàng có thiệt, thấy cái nhà mình có thiệt, rốt cục chết, chẳng được vẫn sanh trở lại thành chó dữ vậy. Cái đó có, phải không? Thì lỡ quý vị có cháy rồi thôi. Lúc mà niệm Phật á, thì sau này có bỏ đi cái niệm đó. Nó ở cái nhà đẹp có được, cái bề ngoài nó đẹp, có ở, phải không? Sinh về tỉnh độ ở xuống hơn. Vậy thì mình bỏ cái niệm đó đó, mình mới không bị đầu thai lại làm cái thế giới ta bà này. Nếu mình thấy cái nhà thiệt, cái xe thiệt, quần áo thiệt, tất cả những thứ đó thì sao quý vị trở lại thôi, không bao giờ thoát khỏi thôi. Cuối cùng là quán thọ thì khổ. Thấy không? Thứ nhất á, tập thân bất tịnh. Thứ nhì á, tâm mình nó vô thường. Cái thứ ba là cái pháp, tất cả sự vật bên ngoài đều là giả tạm, nó không thiệt. Cái thứ tư á, là thọ thì khổ. Thọ là gì? Thọ là nhận, nhận lãnh, chữ nho là thọ, nhưng mà cái chữ Việt Nam là nhận lãnh. Mình nhận lãnh là khổ. Tại sao khổ? Nhận lãnh nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng nấy. Không khổ liền bây giờ, nó cũng là cái nguyên nhân của sự đau khổ sau này. Tôi lấy một ví dụ, thọ là lãnh, nhận, vì lãnh gì giờ? Trước hết là mình nhận cái thân mình, phải không? Thần thức đầu thai phải có cái thân mới đầu thai, nhận lấy cái thân bắt đầu vô chỗ sinh cha quyết mẹ, vô cái bào thai vậy là khổ rồi. Chỉ có sanh già bệnh chết mình có cái thân căn bản, nhận cái thân mình rồi mới có cái chuyện mà sanh già bệnh chết, đó là cái chuyện căn bản. Rồi thọ thì lấy nhận cái gì giờ, ví dụ bây giờ quý vị nhận cái người ta cho quý vị 100 ngàn, nhận 100 ngàn vui hay khổ? Cái người thường phải nói thấy trước hết là vui. Không có tiền nó cho mình 100 ngàn vui, phải không? Nhưng cái vui đó là cái nguyên nhân của đau khổ sau này. Tại sao vậy? Hồi nào giờ không tiền, giờ có 100 ngàn thì sao? Mua nhà, phải không? Hồi nào thì ở lang thang giờ có 100 ngàn phải mua cái nhà cái đó. Rồi mua cái nhà thì mua hết 100 ngàn thì nó nhiều quá, đau 50% thôi, đã 50 ngàn thôi. Còn 50 ngàn kia làm gì, mua này, mua nọ, mua kia đủ thứ đó. Phải mình có nhiều chừng nào thì sao có gì? Cái cơ hội đau khổ nó nhiều chừng đấy. Nó có nhiều chừng đấy. Thấy không? Nhiều chừng đấy. Tôi không có gì cho anh thôi. Mà tôi có cái TV nè, có cái cassette nè, có cái video khác nè, có chiếc xe nè. Có càng nhiều chừng nào đó, thì mình dễ bị khổ chừng đấy. Bởi vì sao? Bởi cơ hội mà nó mất, cái cơ hội nó hư nhiều chừng đấy. có một câu chuyện xưa đó, có ông vua, ông bận bội nhưng mà sống không có sung sướng, sống không sung sướng. Bởi vì sao vậy? Ông nói cái nước mình á, cái trong cái con vua của ông nó có 100 con voi, có 100 con voi. Thì ông ấy thua, nước bên kia có 200 con. Ha, cung phi mỹ nữ mình 2-3 ngàn người thấy thiếu, so với nước kia thiếu, ông thấy khổ quá, không vui. Ông ấy đi lên núi, ông kia mà ông tiên, có một ông tiên, nói cái ông đó, ông là sung sướng nhất đời. Ông kia ông nói, ông là sung sướng, là người sung sướng nhất đời. Mới lên hỏi ông tiên nói cách để mà làm sao cho sung sướng, để mình muốn sung sướng, mình muốn sung sướng. Lên ông tiên đó thì sao lên, thì gặp ông ngồi đó, có cái quần rách, khố thật, ở trên núi. Hỏi cái đạo của người sung sướng là gì? Ông nói dễ lắm, mà ông vua làm không nổi thôi, làm không nổi thôi. Hỏi sao làm không nổi? Nó bỏ hết tất cả thì sung sướng. Ông vua nói làm sao sung sướng? Ông nói cái ông đạo sĩ nó nói như tôi nè, tôi đi á, tôi không cần sợ người ta giết hại tôi, không cần sợ người ta ám sát tôi. Tôi ngủ á, trước khi tôi buồn ngủ là tôi ngủ, tôi không cần phải ra ngoài đóng cửa, khóa cửa 5-7 lớp. Thấy không? Và khi mà tôi ăn á, tôi không cần phải là phải làm này làm nọ, nghe tiếng kêu reo giết hại để mà ăn. Tôi sống một cách rất là sung sướng. Vậy thì khi tôi ngủ, tôi buồn ngủ, tôi ngủ. Mà ngủ tôi không có bọng mơ nữa. Mà hãy có tiền ngủ, có khi là kẻ bị làm vua sợ. Thấy mình ngủ vậy chứ không biết sợ cái người hầu, cái người thái giám, cái người hầu mình nó thích, nó giết mình hồi nào không hay. Thế rồi nằm xuống á, hẳn là cửa cung có đóng lại chăng, nghĩ đủ trăm chuyện hết để thành người khổ. Vậy thì trong đạo Phật có nghĩa mình nhận, khi nào mình nhận nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy. Là thọ thì khổ, nó là thọ, nó là sự vật thôi. Còn giữa cái tình người, tình người ở đời hả, cái này có thật đó quý vị. Cái người nào mà được người ta biết nhiều nhất á, cái người đó khổ nhiều nhất. Tại sao vậy? Quý vị mà làm bạn quen nha, giao thiệp nhiều chừng nào